không có sáu thức trước vậy. Thức thứ bảy tuy hàng thời lưu hành và không gián đoạn, song cũng không thể chứa giữ chủng tử các pháp được, vì tánh nó hữu phú vô ký. Nếu thức thứ bảy chứa giữ chủng tử, thì khi đến địa vị Bồ Tát đã chuyển thức thành trí thanh tịnh rồi, về sau lại khởi sanh các pháp tập nhiễm nữa thì phi lý. Bởi thế nên chỉ có thức A Đà Na tánh vô phú vô ký, nhất loại sanh diệt tương tục, mới có thể duy trì chứa giữ chủng tử của các pháp. Cảnh giới này duy có Phật mới biết được hoàn toàn rốt ráo, còn các vị Bồ Tát chỉ biết một phần nào thôi. 3. Giải thích và chọn lựa. Trong Thành Duy Thức Luận quyển 3 chép: các hữu tình đều có thức thứ 8, song tùy theo mỗi phương diện mà danh nghĩa có khác nhau nên đặt ra rất nhiều tên. Một, hoặc gọi là tâm, vì thức này là chỗ chứa nhóm tích tập để cho các pháp quân tập chủng tử vào. Hai, hoặc gọi là A Đà Na, vì thức này giữ gìn chủng tử và thân thể của chúng hữu tình không mất. Ba, hoặc gọi là sở tri y, vì thức này là chỗ y chỉ của các pháp vị biết, sở tri, nhiễm và tịnh. 4. Hoặc gọi là chủng tử thức, vì thức này có công năng chứa giữ chủng tử của các pháp thế gian hữu lậu và xuất thế gian vô lậu. Bốn tên trên đây thông cả các địa vị phàm thánh. 5. Hoặc gọi là A Lại Gia, tàu dịch là tàn thức, vì thức này tóm thâu chứa đựng các pháp tạp nhiễm, giữ gìn không mất, nên có nghĩa năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn. Thức thứ bảy chấp thức này làm nội ngã. Tên A Lại Gia, tàn thức này, chỉ ở chúng phàm phu và thánh hữu học, còn thánh vô học và bậc bất thối Bồ Tát thì không có tên này tàn thức, vì không còn chứa giữ chủng tử các pháp tạp nhiễm nữa. 6. Hoặc gọi là dị thục thức, vì thức này có công năng dẫn dắt đi trong sanh tử để lãnh thọ quả dị thục báo thân do thiện nghiệp hoặc ác nghiệp đã tạo đời trước. Tên dị thục này chỉ có ở hàng phàm phu, nhị thừa và các vị Bồ Tát, còn đến địa vị Phật thì không còn dị thục thức. 7. Hoặc gọi là vô cấu thức, vì thức này là chỗ chứa giữ các pháp hoàn toàn vô lậu thanh tịnh. Tên vô cấu thức duy Phật mới có. Từ các vị Bồ Tát Đại Thừa trở xuống cho đến hàng phàm phu, thì thức thứ 8 còn chứa các chủng tử hữu lậu chưa đạm hoàn toàn thanh tịnh, nên không có tên vô cấu thức. Chọn lựa. Ngoài các tên kể trên, thức này lại còn có những tên như sơ năng biến, căn bản thức và Như Lai tạng, vân vân. Nay theo thứ lớp lượt nêu các tên để lựa chọn tên nào hoàn bị. 1. A Lại Gia thức, tàu dịch là tàn thức. Các luận giải chữ tàn có ba nghĩa: năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn. Cái tên tàn thức này chỉ có ở địa vị phàm phu, vị sanh và thánh hữu học. Khi đến hàng nhị thừa vô học và bậc niệm bất thối Bồ Tát, thì thức này không còn chứa giữ chấp tàn các pháp tạp nhiễm, nên không gọi nó là tàn thức, A Lại Gia thức. Bởi tên A Lại Gia này nghĩa rất hẹp, cho nên luận này chẳng dùng. 2. Sơ năng biến thức, thức này chứa giữ chủng tử của các pháp rồi biến hiện ra tướng phần là căn thân và thế giới. Chúng phàm phu và nhị thừa không hiểu nên chấp là thật ngã và thật pháp. Vì phá chấp của phàm phu và nhị thừa nên luận nói các ngã và pháp đều giả do thức biến hiện. Các thức chung lại có ba loại năng biến, mà thức này là năng biến thứ nhất nên gọi là sơ năng biến. Bởi nghĩa này rất hẹp, không nói hết được cái lượng của thức này nên cũng không dùng. 3. Dị thục thức. Dị thục có 3, dị thời nhi thục, khác thời mà chính, dị loại nhi thục, khác loại mà chính, và biến dị nhi thục, biến khác mà chính. So với A Lại Gia thì tên này có phần rộng hơn, song đến khi thành Phật thì bỏ cái tên dị thục, Kim Cang Đạo Hậu dị thục không. Bởi tên này không phổ thông, khi đến quả Phật không còn, và hàng nhị thừa khi vào diệt tận định, thân thể như tro nguội, tâm trí bạc dứt, lúc bấy giờ không còn thức dị thục, nên luận này không dùng. 4. Im ma la thức, tàu dịch là vô cấu thức, nghĩa là thức thanh tịnh không cấu nhiễm. Cái tên này duy địa vị Phật mới có, từ Bồ Tát trở xuống cho đến nhị thừa và phàm phu đều không có vô cấu thức, vì Bồ Tát còn vô minh hiện hành và còn chủng tử tạp nhiễm. Bởi cái tên này chỉ có ở quả Phật, không thông cả thánh phàm và tóm thâu hết cái thể nhiễm tịnh của thức này, nên cũng không dùng. 5. Tâm. Tên này thông cả phàm phu, nhị thừa, Bồ Tát và Phật trong các kinh luận. Có chỗ gọi chung cả tám thức là tâm, ý và thức. Có chỗ gọi riêng thức thứ tám là tâm, thức thứ bảy là ý, và sáu thức trước là thức. Có chỗ gọi tâm dương, tâm sở đều là tâm, hoặc gọi sắc pháp, vật chất cũng là tâm. Như trái tim thịt gọi là tâm tạng, một tạng trong ngũ tạng, tâm, can, tỳ, phế, thận. Bởi cái tên này quá rộng và lộn lạo, cho nên luận này cũng không dùng. 6. Căn bản thức. 7 thức trước và các pháp nhiễm tịnh đều y chỉ ở thức này, nên gọi là căn bản thức. Cái tên này cũng thông cả thánh, phàm. Nhưng tên căn bản không phải chỉ để gọi thức thứ 8, mà chơn như trí cũng gọi là căn bản trí, bởi vì chơn như là căn bản của tất cả pháp. Vì danh từ này có lộn đạo nên luận này chẳng dùng. 7. Đệ bát thức. Y theo thứ tự, số mục mà gọi thì 5 thức trước, thức thứ 6, thức thứ 7 và đến thức này gọi là đệ bát thức. Cái tên này tuy có thể thông cả thánh phàm và cũng không có lỗi lộn lạo với cái khác, song cái tên đệ bát không thể nói lên được cái tướng và dụng của thức này. Chẳng qua chỉ một danh từ có gồm số mục để kêu gọi mà thôi, nên luận này cũng chẳng dùng. 8. Sở tri y. Cái tên này xuất xứ từ Nhiếp Đại Thừa Luận, nghĩa đã rộng rãi và thông cả thánh phàm. Chữ sở tri bị biết, tức là chỉ cho tất cả các pháp nhiễm và tịnh. Bởi tất cả các pháp lấy thức này làm chỗ y chỉ, nên gọi là sở tri y. Cái tên này tuy đủ sức nói lên tướng và dụng của thức này, nhưng cũng không dùng, vì y theo trong Nhiếp Đại Thừa Luận thì các pháp sở tri chính là chỉ cho ba tánh: biến kế sở chấp tánh, y tha khởi tánh và viên thành thật tánh. Song kỳ thật các pháp sở tri bị biết chẳng những y thức thứ tám, y tha khởi, mà cũng y chơn như viên thành thật, hoặc y ý thức biến kế sở chấp. Vậy thời cái nghĩa y cũng thông đồng với pháp khác, chẳng bằng dùng nghĩa A Đà Na rất là tinh xác hơn. 9. Nhất thế chủng thức. Danh từ này ở trong Thành Duy Thức Luận chỉ về cái nhân tướng của thức A Lại Gia. Tên này cũng thông tất cả địa vị thánh phàm. Ở địa vị Phật có thể nói nhất thế vô lậu chủng thức. Danh từ này so với danh từ A Đà Na không rộng mà cũng không hẹp lắm, có phần đồng nhau. Song nhất thế chủng là chỉ cho tướng phần bị duyên và vật sở trì của thức này, chứ không phải cái bản thể hiện hành của thức này, cái thức năng trì nhất thế chủng tử đó, tức là A Đà Na. Giả lại, cái nghĩa năng trì chủng tử này chỉ là một trong ba nghĩa của thức A Đà Na, bởi thế nên đây cũng không dùng. 10. Như Lai Tạng. Danh từ này cùng với đệ bát thức có liên quan nhau. Trong các kinh luận giải nghĩa rất rộng, nay chỉ nói sơ lược cái ý. Chữ tàn nghĩa là che giấu. Tất cả chúng hữu tình đều sẵn có trí huệ, đức tướng, pháp thân thanh tịnh của Như Lai, song vì bị che giấu trong vô minh tạp nhiễm, Như Lai thanh tịnh pháp thân là bị sở che giấu, còn vô minh tạp nhiễm là năng che giấu. Hiệp cả năng và sở mà gọi là Như Lai tàn. Danh từ này tuy thông các địa vị, nhưng bản ý lập ra là chuyên chỉ về phần công đức pháp thân thanh tịnh bị che giấu trong vô minh tạp nhiễm mà gọi là Như Lai tàn, chứ không phải chỉ chung cả các pháp tạp nhiễm. Trái lại, gọi A Lại Gia là riêng chỉ về pháp tạp nhiễm, còn Như Lai tàn là riêng chỉ về pháp thanh tịnh. Danh từ này nghĩa rất hẹp, lại thuộc về chân như vô vi, và các pháp thanh tịnh của bảy thức trước cũng chung gọi là Như Lai tàn. Tóm lại, hợp các danh từ trên để so sánh và chọn lựa, thì chỉ có danh từ A Đà Na là hoàn mỹ hơn cả. Bốn La Mã chỉ cái thể của thức A Đà Na. Y theo đoạn trên nghiêm khắc lựa chọn. Quý vị đã biết đại khái thức này rồi và thấy chỉ nên chọn lấy danh từ A Đà Na mà thôi. Đến đây mới là phần cốt yếu của bổn luận này. Chúng ta đã thấy có cái danh nghĩa thì cái danh nghĩa đó tất nhiên phải y trên một cái thể mà đặt ra. Vậy cái thể của A Đà Na thức thế nào? Đáp: tức là các pháp, không thể rời các pháp mà riêng tìm có thức A Đà Na được. Phải biết trời đất nhân vật toàn là thức A Đà Na, song chúng ta không thấy được thức A Đà Na mà chỉ thấy trời đất nhân vật, đó là vì bị hai món chấp ngã pháp thường hiện hành. Cũng như người nhậm con mắt thấy các hoa đốm ở hư không, vì con mắt bị nhậm nên chỉ thấy hoa đốm mà không thấy được hư không. Chúng sanh vì bị hai chấp ngã pháp và hai chướng phiền não chướng và sở tri chướng ám ảnh nên không thấy được thức A Đà Na mà chỉ thấy các vật tạp nhiễm. Cổ nhân nói: nhược nhân thức đắc tâm, tắc đại địa vô thốn thổ. Nếu người ngộ được chân tâm rồi thì quả đại địa không còn một tấc đất. Kinh Lăng Nghiêm tức là cái ý đây vậy. Một, trí tự trụ hậu đắc của bậc đại thánh duyên cảnh A Đà Na thức. Tiếng là cái bị nghe của tai, sắc là vật bị thấy của mắt. Do có cái tên tiếng và sắc nên có thể chỉ ra cái thể của tiếng và sắc. Nay chúng ta đã nghe tên và biết nghĩa của thức A Đà Na, vậy phải chỉ cái thể, hình thể của nó ra thử xem. Thức A Đà Na, mắt không thấy được nó và tai cũng không nghe được nó, như thế làm sao chỉ ra cái thể của nó cho được? Chúng ta chỉ y theo kinh luận của Phật và do lý luận mà biết được thức A Đà Na. Như đoạn văn trước dẫn trong thành duy thức luận nói, có cái công năng duy trì sự kết nối đời sau, do đó mà suy xét biết có thức A Đà Na này, hoặc có công năng giữ thọ thân thể và thế giới, do đó mà so sánh biết có thức A Đà Na này, hoặc có cái công năng giữ gìn chủng tử của các pháp, do đó mà khảo xét biết có thức A-đà-na. Những sự hiểu biết về thức A-đà-na đây là do so lường suy luận mà biết, nên không đủ chỉ bày rõ ràng cái thể của thức này. Cũng như các nhà triết học chỉ suy luận âm thầm, nghĩ ngợi một cách xa xăm mà thôi, không có chút gì cụ thể. Thí như có người chưa từng đến Lô Sơn, chỉ nghe người nói phong cảnh Lô Sơn hoặc thấy cái hình chụp các cảnh rồi phân biệt. Chỗ kia là núi Đại Lâm, chỗ nọ là núi Ngũ Lão, chỗ đó là núi Cô Lãnh, vân vân. Chỉ do so lường suy tưởng mà biết, chứ chưa từng thân hành đến xem cảnh Lô Sơn. Biết thức A-đà-na này cũng thế. Chẳng qua nghe kinh sách hoặc lý luận rồi so sánh mà biết. Muốn trực tiếp biết thức A-đà-na, phải là bậc đại thánh dùng cái trí tự trụ hậu đắc mới thấy biết được thức này. Chữ đại thánh, nói chữ đại là lựa riêng tiểu thừa, nói chữ thánh là lựa riêng phàm phu, tức là chỉ cho bậc Bồ Tát từ sơ địa sắp lên. Trí có hai loại. Một, căn bản trí, tức là như lý trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Hai, hậu đắc trí, tức là như lượng trí, cũng gọi là sai biệt trí. Hậu đắc trí lại có hai phần. Một, tự trụ hậu đắc trí. Hai, thiệp tha hậu đắc trí. Thức A-đà-na này chỉ có trí tự trụ hậu đắc mới biết được. Quả vị Phật về thân tự thọ dụng thì dùng tự trụ hậu đắc trí, còn thân tha thọ dụng thì dùng thiệp tha hậu đắc trí. Trong bốn trí mà ba trí trước, tức đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí và diệu quan sát trí, mỗi trí đều đủ cả hai trí là căn bản và hậu đắc. Duy có trí thứ tư là thành sở tác trí, thì chỉ có hậu đắc trí mà không có căn bản trí, vì không thân chứng được chân như. Bồ Tát chỉ dùng cái trí tự trụ hậu đắc của bình đẳng tánh trí và diệu quan sát trí mà chứng biết thức A-đà-na này. Thức thứ bảy, khi chưa chuyển thành trí thì chỉ duyên kiến phần của đệ bát thức. Khi chuyển thành trí rồi, cũng có thể biết được tất cả pháp, song chỉ biết các pháp đều là thức A-đà-na. Trong Du Già về phẩm chân thật chép, nguyên văn chữ Hán: Bồ Tát ư tự tánh giả lập, tầm tư duy hữu tự tánh giả lập dĩ, như thật thông đạt liễu tri sắc đẳng tưởng sự trung, duy tự tánh giả lập, phi bỉ sự tự tánh nhi tợ bỉ sự tự tánh hiển hiện. Dịch nghĩa: Bồ Tát ở nơi tự tánh giả lập, tầm tư chỉ có tự tánh giả lập mà thôi, như thật thông suốt rõ biết sắc, vân vân. Trong sự tưởng tượng, duy tự tánh giả lập không phải cái sự tự tánh kia, mà in như cái sự tự tánh kia hiển hiện. Nếu lìa được cái sự tự tánh giả lập, tức là Bồ Tát an trụ nơi như huyễn Tam Ma Địa, lúc bấy giờ các pháp sở duyên bị biết đều như cảnh huyễn, duy thức biến hiện. Bởi thế nên kinh chép: Biển tàng thức thường trụ, tàng thức hải thường trụ. Đến quả vị Phật được viên mãn thành tựu bốn trí mới hay hiểu biết rốt ráo cùng tận. Thức A-đà-na này do an trụ nơi hải ấn tam muội mới hay rõ biết khắp giáp các pháp như huyễn bất không. Ở đây tôi chỉ lược nói Bồ Tát dùng trí tự trụ hậu đắc chứng biết được thức A-đà-na. Nếu quý vị muốn hiểu biết rõ ràng, xin chờ dịp khác. 2. Trí căn bản, duyên cảnh, chơn như. Đoạn trên chỉ cái thể của A-đà-na thức, tức là chỉ cái thể ở nơi sự tướng, không phải cái thể của thể tánh, chơn như, nên trong luận chép: Hiện ra tương tự như cái thể kia mà không phải là cái thể kia. Rõ biết được thể tánh chơn như thì chỉ có căn bản trí. Chỉ căn bản trí mới chứng biết được vô tướng chân như, cũng như nhà vật chất học nói, toàn cả vũ trụ chỉ là vật chất, nguyên chất, còn nhà sanh vật học nói, sanh cơ vân vân. Bởi thế nên sắp chép, người nhân thì thấy là nhân, kẻ trí lại thấy là trí. Trí tự trụ hậu đắc biết thức A Đà Na, thì tất cả pháp đều thức A Đà Na. Trí căn bản biết chân như, thì tất cả pháp đều là chân như. 3. Trí thiệt tha hậu đắc, duyên cảnh các pháp nhiễm và tịnh. Phật Bồ Tát này đối với Phật Bồ Tát kia, hay đối với các chúng sanh cùng nhau giao thiệp, cho đến lập ra tứ nhiếp pháp, lục độ, vân vân, tất cả các pháp thiện xảo đều dùng trí thiệp tha hậu đắc này mà lập ra. Nhờ trí này mà rõ biết được các pháp thánh phàm, nào mình, nào người, nào nhiễm tịnh, và biết được tánh ham muốn của mỗi chúng sanh không đồng, rồi cùng với chúng giao thiệp và tùy theo căn cơ giáo hóa. Cũng do trí này nên có Bồ Tát thượng cầu Phật đạo, hạ hóa hữu tình và Như Lai hiện thân nói pháp. Tuy phân biệt các pháp tự tha nhiễm tịnh, song cũng tức khi đó rõ biết các pháp đều như huyễn như hóa, duy thức biến hiện. 4. Trí của tiểu thừa duyên cảnh tứ đế các pháp nhiễm và tịnh. Thinh văn tu pháp tứ đế, duyên giác quán 12 nhân duyên, chứng được sanh không chân như, ngã không. Hai vị này tuy đều chứng vô ngã, nhưng còn pháp chấp, chấp thật có bốn đế: pháp nhiễm khổ tập để trừ, pháp tịnh diệt đạo để chứng, không bằng Bồ Tát rõ biết các pháp đều duy tâm biến hiện. Cảnh giới nhân không của nhị thừa, chư Phật và Bồ Tát cũng đã chứng biết. 5. Trí của chúng sanh, dị sanh, tùy theo mỗi loài mà tự duyên cảnh vũ trụ, vật ngã của mình. Trí, thức của chúng sanh, dị sanh, trong ba cõi sáu đường, tức là các hữu lậu hư vọng phân biệt, thuộc về hai chấp, ngã chấp, pháp chấp, và tương ưng với hai chướng, phiền não chướng và sở tri chướng. Tùy theo nghiệp báo sanh làm loài nào, thì hiện ra vũ trụ vật ngã của loài đó. Vũ trụ vật ngã của loài này không phải của loài kia, vũ trụ vật ngã của loài kia không phải của loài này. Như đồng một sông Hằng mà người thấy là nước, ngạ quỷ thấy là lửa, còn trời lại thấy ngọc lưu ly. Bởi thế nên trong Kinh Lăng Nghiêm chép, tùy theo nghiệp báo của chúng sanh như thế nào thì tâm nó hiện ra cảnh vật như thế ấy, y theo sự hiểu biết của chúng, tùy vị sanh tâm, ứng sở tri lượng tuần nghiệp phát hiện. Chúng sanh không biết các cảnh thế gian đều duy tâm biến hiện, nên tùy theo mỗi loài khởi ra tánh biến kế, chấp cái tướng rồi đặt ra cái tên, gọi thế này là ngã, chấp thế kia là pháp. Bởi thế nên tùy theo mỗi loại đều có mỗi vũ trụ vật ngã khác nhau, song đều là cảnh bị biết do trí hư vọng phân biệt của chúng sanh dị sanh. Từ trước đến nay chỉ căn cứ theo năm cái trí hiểu biết của thánh phàm mà phân biệt có năm lớp. Nếu rời các trí phân biệt này thì không còn danh từ gì có thể gọi được, không thể an lập và cũng không thể đặt bày ra như thế nào được cả, chỉ gắng gượng gọi là nhất chơn pháp giới mà thôi. Đến cảnh giới này không còn nói năng và suy nghĩ được nữa, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. 5. Hội các tên để giải thích. Thức A Đà Na là cảnh bị duyên của trí tự trụ hậu đắc. Bởi theo mỗi khía cạnh của thức này nên đặt ra có rất nhiều tên, nay hội các tên lại để giải thích. Thức này vì chứa đựng chủng tử của các pháp tạp nhiễm nên gọi là A Lại Gia, vì bị nghiệp thiện và ác đời trước kéo dẫn đi lãnh thọ báo thân vị thục đời sau, nên gọi là vị thục thức. Vì làm nhân duyên sanh các pháp như huyễn và ngã pháp của chúng sanh chấp đều do thức này biến hiện, nên gọi sơ năng biến. Khi chứng đặng Bồ đề Niết bàn thành Như Lai, thì thức này chuyển phần tạp nhiễm đổi lại thành vô cấu thanh tịnh, nên gọi là Immala thức, vì có công năng chứa nhóm tích tập chủng tử các pháp và phân biệt, nên gọi là tâm. Vì làm căn bản của các pháp nhiễm tịnh, nên gọi là căn bản thức. Trong các thức, thức này đứng về thứ tám, nên gọi là đệ bát thức. Vì chứa chủng tử của tất cả pháp, nên gọi nhất thế chủng thức. Khi chưa lìa được các pháp tạp nhiễm, thì Như Lai vô cấu thức bị vô minh tạp nhiễm che giấu, nên gọi là Như Lai tàn. Tóm lại, vì thức này có nhiều nhiệm vụ nên có nhiều danh nghĩa khác nhau. 6. Chỉ những chỗ sai lầm. Các nhà phiên dịch và chú giải vì không rõ thức A Đàn Na này, nên trong những kinh luận đã dịch có nhiều chỗ sai lầm, không thể kể xiết. Trong Nhiếp Đại Thừa Luận có cái thí dụ người mù rờ voi, tức là nói bởi không rõ thức này nên sanh ra các món vọng chấp. Nay chỉ căn cứ trong những kinh luận Đại Thừa nói về thức A Đà Na này để biện minh một vài đoạn. Đời Bắc Ngụy, ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch bộ luận Hoa Nghiêm Thập Địa Kinh, rồi y theo luận này lập ra Tôn Địa Luận. Trong tôn này, Nhơn thấy thức A Đà Na có nghĩa chấp trì, nắm giữ, rồi lầm với thức thứ bảy là thức chấp ngã, không biết nghĩa chấp trì của thức A Đà Na là chấp trì giữ gìn chủng tử. Căn thân và thế giới không cho mất, cái chấp này so với cái chấp ngã của thức thứ bảy khác nhau. Lầm thức A Đà Na với thức thứ bảy là cái lầm rất to. Cái lầm này lưu truyền lâu đời cho đến thành sách, nên trong sách vở của Thiên Thai Tôn thường thấy dẫn ra. Bởi trải qua thời gian lâu đời, cho đến các bậc đại đức tiền bối cũng thừa kế nhau dùng, nên những nhà học giả đời sau không biết lấy đâu để quyết định phải quấy. Hôm nay biết được sự sai lầm ấy do phiên dịch thì học giả hết nghi ngờ. 2. Trong Tôn Địa Luận còn có cái lầm thứ hai là nói thức thứ tám là thuần tịnh, thức thứ bảy là nhiễm ô. Khi chuyển thức thành trí là diệt bảy thức nhiễm ô trước thành thức thứ tám thuần tịnh. Cái sai lầm này còn thừa kế đến ngày nay, cứ lưu truyền cho rằng diệt bảy thức trước hoặc sáu thức trước vân vân, như khẩu đầu thiền. Chỗ này rất nên đem ra để phá trừ. Chư Phật và Bồ Tát dùng căn bản trí, thân chứng chơn như. Cảnh giới này rất thâm thúy và thế nhị, không thể nói năng và suy nghĩ được. Như bên Thiền Tôn gọi: đầu non thứ nhất không cho nói năng và hiểu biết, đệ nhất phong đầu bất dung hoại hội. Về các pháp duyên khởi, như pháp giới duyên khởi, A Lại Gia duyên khởi vân vân, đều từ trí hậu đắc mà đặt để lập ra. Như bên Thiền Tôn nói, đầu non thứ hai mới khá thương lượng, đệ nhị phong đầu lược khả thương lượng. Duy có Phật thức thứ tám mới được thuần tịnh, còn từ Bồ Tát sắp xuống thì thức thứ tám chưa rời nhiễm. Nếu thức thứ tám thuần tịnh thì các pháp duyên khởi tạp nhiễm không thành, vì không có cái gì để chứa giữ các chủng tử tạp nhiễm. Nếu nói do bảy thức trước tạp nhiễm chứa giữ chủng tử nên các pháp tạp nhiễm hiện hành được thành tựu, nói như vậy cũng không hợp lý, vì bảy thức trước không thể giữ gìn chủng tử của các pháp được. Các pháp không chủng tử thì không thể sanh được. Nếu chấp vô nhân sanh, không có nguyên nhân mà được sanh là theo ngoại đạo chứ không phải Phật tử. Lại nữa, nếu chấp như thế thì chư Phật không đủ bốn trí vì việc bảy thức tạp nhiễm trước mà thành thức thứ tám thanh tịnh, thì không có diệu quan sát trí hoặc bình đẳng tánh trí, vân vân. Bởi những lẽ trên nên ngoài Phật ra, từ Bồ Tát sắp xuống thì thức thứ tám chẳng được thuần tịnh, chỉ là vô phú vô ký, phải như thế mới hợp lý. Ngài Chơn Đế Tam Tạng Pháp Sư nói: Imala, bạch tịnh thức là thức thứ chín, thức thứ tám là thức nhiễm tịnh hòa hiệp, bảy thức trước là thức nhiễm ô, khi chuyển nhiễm thành tịnh là diệt hết bảy thức nhiễm ô trước và diệt luôn một phần nhiễm ô của thức thứ tám. Lúc bấy giờ chỉ còn phần thanh tịnh của thức thứ tám, thành ra thức thứ chín. Thật ra chẳng qua chỉ bỏ phần tạp nhiễm của thức thứ tám để chứng toàn phần thanh tịnh của nó mà thôi. Và cũng không phải diệt toàn thể thức thứ tám, mà có một cái thức khác gọi là thức thứ chín. Cái sai lầm này do người dịch văn chữ phạn không rõ nghĩa mà ra. Như ngày nay có người gọi là bậc học giả dịch sách vở Duy Thức ở đời Minh và Thanh ra chữ ngoại quốc, sai lầm rất nhiều. Song người đời nghe nói nhà học giả thì tôn trọng và đặt hết sự tin tưởng vào họ, rồi cứ thừa truyền dùng theo, không dám nghĩ đến sai lầm. Gần đây có người dung hòa cái sai lầm này, lại chia làm cổ học và kim học. Thật ra cổ học là lối dịch sai lầm, chứ Duy Thức học chỉ là một, không có cổ và kim. Một ông kia y theo Đại Thừa Trang Nghiêm Luận, rồi khôn khéo lập ra Duy Thức cổ học. Ông nói rằng, cái tên thức thứ chín của Ngài Chơn Đế nói, đó là y theo Chơn Như mà lập ra. Song Chơn Như là thật tánh của thức, vì thật tánh của thức nên giả gọi, tạm gọi là thức, cũng tạm thông, nhưng không được gọi Chơn Như là Imala thức, bạch tịnh thức. Khảo xét theo văn bài tụng của Kinh Như Lai xuất hiện công đức, thì thức Imala là chỉ cho phần thanh tịnh của thức thứ tám, chứ không phải Chơn Như và cũng không thể riêng gọi là thức thứ chín. Bởi thế nên không bằng y theo Kinh Lăng Già lập cái Chơn Tướng Thức là thức thứ chín, bởi vì cái Chơn Tướng Thức trong Kinh Lăng Già nói đó tức là Chơn Như vậy. Ngài Chơn Đế cho Imala là thức thứ chín, không phải Ngài chỉ tánh Chơn Như bình đẳng khắp tất cả pháp làm thức thứ chín, mà Ngài chỉ bảo riêng phần thanh tịnh của thức thứ tám là thức thứ chín nên không đúng. Trong Maha Diễn Thích Luận nói có 10 món thức, mà Imala là thức thứ chín và Kiên Thật Tâm là thức thứ 10, trong đó cũng y theo phần thanh tịnh của thức thứ tám, rồi giả đặt ra thức thứ chín, và y theo Chơn Như rồi giả đặt làm thức thứ 10 đó thôi. Một ông khác dẫn trong Phật Địa Kinh Luận để giải nghĩa bài tụng trong Công Đức Kinh lại nói: Đại Viên Cảnh Trí là phần thanh tịnh của thức thứ tám, cùng với thức Imala là thứ chín hiệp nhau. Song xét theo văn bài tụng thì không phải như vậy. Nguyên văn chữ Hán: Như Lai vô cấu thức, thị tịnh vô lậu giới, giải thoát nhất thế chướng, viên cảnh trí tương ưng. Nghĩa là thức vô cấu của Như Lai là cảnh giới vô lậu thanh tịnh, giải thoát tất cả chướng hiệp với trí đại viên cảnh. Bài tụng này nói thức vô cấu của Như Lai tức là chỉ cho phần thanh tịnh tâm vương tâm sở của thức thứ tám, còn nói viên cảnh trí tức là chỉ cho các trí tương ưng với thức này, do phần thanh tịnh của thức thứ tám đã giải thoát tất cả chướng nên cùng với trí hiệp nhau. Tuy nói rằng cùng với trí hiệp nhau, mà thật ra thì phần thanh tịnh của thức thứ tám với thiện tâm sở vân vân mà thôi, song vì cái trí thù thắng nên nói cùng trí hiệp nhau vậy. Trong Phật Địa Kinh Luận hiệp chung thanh tịnh tâm dương tâm sở của thức thứ tám gọi là đại viên cảnh tâm, chẳng phải nói cùng với Chơn Như hay thức thứ tám hiệp nhau vậy. 7. Lập tôn điểm đặc biệt thù thắng của Duy Thức Tôn là ở nơi thức thứ tám. Nếu rõ được thức A Đà Na này, tức là rõ biết được tất cả pháp duy thức. Bởi thế nên luận thầy lấy việc nói rõ tất cả pháp duy thức làm tôn. Lại nữa, có thể nhân đây mà thành lập tôn nhất thế pháp như quyển, vì tất cả pháp đều duy thức hiện ra vậy. Căn cứ theo thức thứ tám để thành lập tôn duy thức đã nói nhiều trong Nhiếp Đại Thừa Luận và Thành Duy Thức Luận. 8. Công dụng của luận này. Nếu y theo ngã pháp của tánh, biến kế sở chấp mà nói, thì chỉ có ngăn ngừa phá chấp mà thôi. Khi ngã chấp và pháp chấp hết rồi, thì chứng được quả Bồ Đề. Như trong Bát Nhã và Tam Luận tôn, không thành lập một pháp gì cả. Song nếu đối với kẻ trí kém thì mắc về chấp không, nên cũng không thể thấu suốt được thật tướng của các pháp. Như các tổ ở Thiền Tôn chỉ đề xướng chứng căn bản trí, nếu ai ngộ được thì ngộ, bằng không ngộ được thì thôi, chớ không có quyền biến khai thị phương tiện. Như thế cũng mất một phần nào trong công việc độ sanh của Bồ Tát. Còn Hiền Thủ Tôn, vân vân, Hoa Nghiêm Tôn thì nói cảnh trí của Như Lai rất là viên dung màu nhiệm, như thế cũng mắc về chỗ hư vô huyền diệu. Công dụng thù thắng của luận này là chỉ thẳng vào tâm con người để nói rõ thức A Đà Na. Thức này thông cả thánh phàm, ở nơi người và cũng tức là người. Luận này chỉ tất cả pháp do thức này biến hiện, nên khiến cho người không chấp tổn giảm bớt. Bởi tất cả pháp duy thức biến hiện như huyễn như hóa, nên cũng khiến cho người không chấp tăng ít thêm. Tóm lại, đại dụng của bổn luận này là ngăn ngừa và phá trừ hai cái chấp tăng ít thêm có và tổn giảm bớt không, khiến cho người ngộ nhập tánh duy thức phi hữu phi vô.
Tập 3. Duy thức tam thập tùng dị giải. Lời của dịch giả: Phật ra đời độ sanh gần nửa thế kỷ, thuyết pháp trên 300 hội, nói ra 84.000 pháp môn, nào quyền, thiệt, đốn, tìm, các phương tiện đều dạy bày. Chung quy lại chỉ có hai phần: pháp tướng và pháp tánh. Duy thức tôn là một trong pháp tướng. Lý duy thức trong các kinh điển Phật đã nói nhiều. Về sau các vị Bồ Tát trích lục lại, sắp xếp theo hệ thống có thứ lớp, biên thành sách, lập thành tôn, gọi là pháp tướng tôn hay duy thức tôn. Như vào khoảng 900 năm sau khi Phật diệt độ, có ngài Bồ Tát Thiên Thân y theo các kinh viết ra quyển Duy Thức Tam Thập Tùng, vân vân. Đến sau có 10 vị đại luận sư ra đời, tuần tự giải thích quyển Duy Thức Tam Thập Tùng, lập thành 10 bộ đại luận. Trong số ấy, bộ Sớ Giải của ngài Hộ Pháp là có phần hoàn bị hơn hết. Đến đời Đường ở Trung Hoa, có ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, trí tuệ vô song, thông minh xuất chúng, phát tâm qua Ấn Độ nghiên cứu Phật pháp 18 năm trường. Xem bộ Huyền Trang của Võ Đình Cường, ngài rất thông về Duy Thức Tôn. Sau khi trở về nước, ngài phiên dịch rất nhiều kinh sách, mà quyển Duy Thức Tam Thập Tùng của Bồ Tát Thiên Thân là một. Ngài lại còn lượm lặt những tinh hoa Sớ Giải trong 10 bộ luận của 10 vị đại luận sư, rồi phiên dịch ra chữ Trung Hoa, làm thành một bộ 10 quyển, mệnh danh là Hành Duy Thức Luận. Đệ tử lớn của ngài Huyền Trang là Phi Cơ, trải qua thời gian mấy mươi năm hầu thầy, được đắc truyền về môn duy thức học này. nên sớ giải lại bộ Thành Duy Thức Luận đến 60 quyển, đặt tên là Thành Duy Thức Luận Thuật Ký. Đến sau, Ngài Huyền Trang muốn cho người học dễ nhớ, nên làm 12 bài tụng, mỗi bài 4 câu, tóm tắt nghĩa lý rộng rãi ưu quyền của Duy Thức, đặt tên là Bát Thức Quy Củ Tụng. Đành rằng sách vở Duy Thức rất nhiều, vì các vị Bồ Tát nhắm nhiều khía cạnh của Duy Thức mà phân tích giảng giải. Song có ba bổn từ xưa đến nay được xem là chánh tông, là căn bản của Duy Thức học. Một, Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận, nói về pháp số, danh từ chuyên môn của Duy Thức. Hai, Duy Thức Tam Thập Tùng, nói về nghĩa chánh của Duy Thức. Ba, Bát Thức Quy Củ Tùng, tóm tắt nghĩa lý bao la của Duy Thức. Về sau, các học giả hoặc sáng tác hoặc giải thích sách vở Duy Thức đều căn cứ vào ba bổn luận ấy, khai thác nhiều khía cạnh, rồi tán rộng ra hoặc làm cho nổi bật những điểm quan trọng. Bổn Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận và bổn Bát Thức Quy Củ Tùng tôi đã dịch và giải rồi, hiệp chung lại dưới nhan đề là Duy Thức Nhập Môn. Còn bổn Duy Thức Tam Thập Tùng này nay mới dịch xong. Nội dung của luận này do Ngài Bồ Tát Thiên Thân dùng 24 bài tụng đầu nói về Duy Thức Tướng, bài tụng thứ 25 nói về Duy Thức Tánh, 5 bài tụng sau là nói về Duy Thức Dị, hay nói một cách khác là Duy Thức Cảnh, Duy Thức Hành và Duy Thức Quả. Xem hai cái biểu ở cuối quyển này. Quý vị muốn nghiên cứu về Duy Thức học, trước nhất nên đọc kỹ ba bổn luận này. Cũng như người học nghề võ, trước phải học đường thảo, rồi sau mới phân miếng. Quyền Diệu Thay cũng ba bổn luận này mà từ xưa đến nay không biết bao nhiêu vị đại luận sư và các nhà học giả sớ giải mãi cũng không cùng. Chúng ta chớ nên có ý nghĩ nông cạn, học sơ lược chánh văn hay đọc lời sớ giải thô của ba bổn luận này rồi cho là đầy đủ. Phải học mãi, coi nhiều, chúng ta sẽ thấy rừng hoa Duy Thức thật không biết bao nhiêu màu sắc tốt tươi xinh đẹp. Kính đề Sa Môn Thích Thiền Quang. Lời tựa. Trong Duy Thức nói Thức A Lại Gia, tức là nói về pháp chúng sanh. Đáng lẽ phải dễ hiểu, tại sao lại rất khó hiểu? Tuy nói về pháp chúng sanh, song chúng sanh có vô lượng vô biên, nên lời nói cũng phải vô lượng vô biên. Đây là điều khó thứ nhất. Lại nữa, bên thiền tôn thì chỉ thẳng về tâm pháp, nên không cần văn tự ngữ ngôn. Còn Duy Thức tôn lại khai phương tiện dùng văn tự ngữ ngôn, đã dùng văn tự biên chép và lời nói luận bàn những sự lý vô lượng vô biên, cho nên lời nói phải nhiều, văn tự phải thâm. Đây là điều khó thứ hai. Bởi hai điều khó trên nên môn học Duy Thức này ngày xưa bị bạc tâm, cho đến ngày nay người học Phật phần nhiều cũng tránh chỗ khó mà tìm nơi dễ. Nghe nói đến Duy Thức thì thối lui. Đôi khi cũng có người cố gắng tìm học, xong lại không gặp cửa để vào. Đại duyên này ôm ấp chí lợi tha từ lâu, nên đối với việc khó khăn này đã nhiều lần lưu ý. Nền tảng đầu tiên của Duy Thức học là quyển Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận và quyển Duy Thức Tam Thập Tùng. Song nếu theo những bản chú giải về đời đường thì rất khó khăn, người sơ học không dễ gì nhập được. Còn những bản Duy Thức thuộc về đời Minh chú giải lại sợ ngụy truyền. Bởi thế nên tôi căn cứ theo bản chú giải xưa đời đường, rồi cải tạo văn thể, những chỗ nghĩa lý thâm thúy khó hiểu thì tôi làm cho rõ ràng dễ hiểu, còn những chỗ phiền phức thì tôi thanh giảng cho gọn gàng. Vì thế nên tôi đặt tên quyển sách này là Duy Thức Dị Giảng. Duy Thức dễ gọn, bởi dễ nên người đọc dễ hiểu và có thể đọc lâu, vì gọn nên người học dễ theo và có thể đọc nhiều. Nay tôi giảng 30 bài tụng duy thức này là muốn cho người học dễ hiểu và dễ theo, dễ tiến đến việc đọc nhiều, đọc lâu về môn duy thức học dạy Đường Đại Viên. Bài thứ nhất: Duy thức tam thập tùng dị giải. Ngài Bồ Tát Thiên Thân tạo luận, Ngài Huyền Trang dịch ra chữ Hán, ông Đường Đại Viên giải dễ gọn, Sa Môn Thích Thiền Hoa dịch ra chữ Việt. Giải đề mục: Duy thức. Thức là phân biệt có hai phần. Một, sở phân biệt bị biết gọi là cảnh hoặc gọi là sự vật, tức là núi, sông, ruộng, vườn, vân vân. Hai, năng phân biệt cái biết gọi là thức, tức là cái tác dụng phân biệt hay nhận biết các cảnh vật. Cảnh vật có hình tướng, thức không hình tướng. Người đời đều nói hai vật này, vật chất, tinh thần riêng khác. Thật ra năng phân biệt biết và sở phân biệt bị biết cũng đều là thức, ngoài thức ra không có vật gì khác, bởi thế nên gọi là duy thức. Người đời vì chấp tất cả sự vật là thật có nên không tin lý duy thức. Nay môn học này giải thích cho người biết tất cả sự vật chỉ có thức biến hiện, không phải thật có, nên gọi là duy thức học. Tam thập tùng. Theo lệ thường trong kinh Phật, mỗi một bài là 4 câu. Nay dùng 30 bài tụng để giải thích nghĩa màu nhiệm của duy thức, cho nên quyển luận này gọi là duy thức tam thập tùng. Dị giải. Nguyên văn bổn luận này có 30 bài tụng do Ngài Bồ Tát Thiên Thân tạo ra. Văn tự đã khó mà nghĩa lý lại thâm, người học rất khó hiểu. Nay tôi giải thích bổn luận này dùng những lời lẽ gọn gàng dễ hiểu nên gọi là dị giải. Chánh văn. Hỏi: Nếu chỉ có thức, tại sao người thế gian và trong Phật giáo đều nói có ngã và pháp? Lược giải. Người đời chấp tất cả sự vật như núi, sông, cỏ, cây, vân vân đều có thật. Nay lại nghe nói các cảnh vật ấy đều do thức biến hiện, chỉ là giả tướng chứ không phải thật có, thì họ quyết định không tin. Bởi thế nên luận chủ đề xướng duy thức học, đặt ra những lời vấn đáp để giải thích các điều nghi ngờ đó. Có người hỏi: Nếu chỉ có thức mà thôi, thì tại làm sao người thế gian và trong Phật giáo đều nói có ngã pháp? Nếu lý duy thức đúng thì lời người thế gian và Phật giáo nói sai, còn nếu thế gian và Phật giáo nói đúng thì lý duy thức phải sai. Hai thuyết rất mâu thuẫn nhau, vậy bên nào nói đúng lý? Câu hỏi này rất khó, nếu không phải bậc Bồ Tát trí huệ vô biên thì không dễ gì trả lời được. Ngã pháp nghĩa là gì? Ngã là chủ tế, tự chủ, có quyền sắp đặt. Nhưng người đời chấp thân này là ta, có quyền tự chủ, tự tại và sai khiến sắp đặt các việc, như thế gọi là ngã. Pháp là khuôn phép và giữ gìn, nghĩa là tự nó giữ gìn bản chất của nó, làm cho người xem đến thì biết là vật gì. Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Như cái bàn ở trước mặt đây, tự nó giữ gìn bản chất cứng chắc, hình dáng dài rộng hoặc cao thấp và có công năng chứa vật. Một khi người xem đến thì biết là cái bàn, như thế gọi là pháp. Người thế gian chấp ngã như chấp thân mạng loài hữu tình, đều có quyền tự chủ, tự tại và sai khiến sắp xếp mọi việc. Người thế gian chấp pháp không ngoài ba điểm: thật, bản chất, đích, hình dáng, năng, công dụng. Như họ chấp nhà cửa, cỏ cây, vân vân là thật có, thật, hình dáng tốt hay xấu, đích, và công dụng của nó, nghiệp. Mỗi món đều gọi là một pháp. Trong Phật giáo nói ngã, như nói Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, vân vân. Mỗi tên đều hàm ẩn ý nghĩa ta đã chứng, ta được tự chủ và tự tại. Trong Phật giáo nói pháp, như nói năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, vân vân. Mỗi pháp đều tự giữ gìn bản chất, tự tánh và hình dáng của nó. Khi người xem đến có thể biết đó là vật gì. Nhưng chúng ta phải chú ý ở điểm này. Trong Phật giáo nói ngã không đồng với người thế gian chấp ngã. Như Kinh Kim Cang nói, gọi là Tu Đà Hoàng, nhập lưu, mà không có Tu Đà Hoàng, vô sở nhập, thế mới gọi là Tu Đà Hoàng, vân vân. Đem đoạn kinh này để chứng minh thì chúng ta thấy trong kinh tuy nói ngã, song chỉ có giả danh mà thôi, không phải như thế gian chấp có thật ngã. Đáp: nguyên văn chữ Hán, Tùng viết: do giả thuyết ngã pháp, hữu chủng chủng tướng chuyển, bỉ y thức sở biến. Dịch nghĩa: luận chủ nói ba câu tụng để trả lời rằng thế gian và thánh giáo đều giả nói có ngã pháp, bởi vì các tướng ngã pháp kia đều do thức sanh ra vậy. Lược giải: đại ý ba câu tụng này nói do thế gian và thánh giáo đều giả nói có ngã pháp, rồi từ trên thức của người nghe tự biến ra hình tướng của ngã pháp. Nói về tướng ngã pháp của thế gian, như có người đang ngồi yên trong nhà tối, bỗng nghe người nói ở góc nhà kia có con quỷ. Lúc bấy giờ trên thức của họ liền biến ra con quỷ, tóc tai xù xù, hình tướng rất gây sợ, muốn chụp bắt người. Thật ra không có quỷ, nhưng trên thức người nghe lại biến ra quỷ. Đây là tướng ngã của thế gian, do thức biến vậy. Có người ngồi trong nhà nghe nói tuyết rơi ngoài sân, lúc bấy giờ trên thức họ tự biến ra hình tướng tuyết bay trắng xóa. Thật ra không có tuyết, nhưng trên thức của người nghe lại biến ra có hình tướng của tuyết. Đây là tướng pháp của thế gian, do thức biến ra vậy. Nói về tướng ngã pháp trong thánh giáo, như có người nghe trong kinh nói Phật có 32 tướng, rồi từ trên thức của họ tự biến ra tướng Phật tốt đẹp lạ thường. Đây là tướng ngã trong thánh giáo, do thức biến ra. Hoặc nghe nói cõi Phật có 7 món báo trang nghiêm, rồi từ trên thức của họ biến ra cảnh tịnh độ. Đây là tướng pháp trong thánh giáo, do thức biến hiện. Ngoại nhân đã nghe luận chú nói các tướng ngã pháp đều do thức biến hiện, thế tất nhiên họ phải nghi rằng hình tướng của thức thể nào và có bao nhiêu chủng loại. Vì đoán tâm lý của ngoại nhân nên luận chủ nói tiếp ba câu tụng để trả lời rằng: nguyên văn chữ Hán, thử năng biến vi tam, dị dị thuộc tư lương, cập liễu biệt cảnh thức. Dịch nghĩa: thức năng biến này có ba loại: một, dị thuộc thức, thức thứ 8; hai, tư lương thức, thức thứ 7; ba, liễu biệt cảnh thức, 6 thức trước. Lược giải: đoạn trên nói do thức biến ra các tướng ngã pháp, đã có cảnh sở biến, bị biến, tất nhiên phải có thức năng biến. Đoạn này nói về thức năng biến. Thức năng biến có ba loại: một, dị thuộc thức, tức là thức thứ 8; hai, tư lương thức, tức là thức thứ 7; ba, liễu biệt cảnh thức, tức là 6 thức trước, từ nhãn thức cho đến ý thức. Ba loại thức năng biến này nếu phân tích ra thì có 8 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Thank you. Bài thứ hai, chánh văn. Hỏi: trên đã lược nói cái tên nhưng chưa nói rõ cái tướng của thức năng biến, vậy cái tướng của thức năng biến thứ nhất thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: sơ a lại gia thức dị thục nhất thế chủng. Dịch nghĩa: luận chủ nói tụng 10 câu để trả lời rằng thức năng biến thứ nhất tên là a lại gia, cũng gọi là dị thục thức hay nhất thế chủng thức. Lược giải: thức năng biến thứ nhất có 3 tướng: Mộc La Mã, tự tướng, thể, tiếng Phạn gọi là a lại gia, người Hoa dịch là tàng. Chữ tàng có 3 nghĩa: một, năng tàng, thức này có công năng chứa tất cả chủng loại, hạt giống của các pháp thiện ác, cũng như cái kho có công năng chứa lúa. 2. Sở tàng, thức này là chỗ để chứa chủng tử của các pháp, cũng như cái kho là chỗ để chứa lúa. 3. Ngã ái chấp tàng, thức này thường bị thức thứ 7 ái luyến chấp làm ngã, nó như người giữ kho, giữ gìn chẳng cho lúa mất, chấp tàng. Hai La Mã, quả tướng, quả gọi là dị thục thức. Chữ dị thục có 3 nghĩa: một, dị thời nhi thục, khác thời mà chín, dụ như trái xoài từ khi sinh cho đến khi chín thời gian khác nhau. 2. Dị loại nhi thục, khác loài mà chín, dụ như trái xoài khi nhỏ tánh chua đến chín lại ngọt. 3. Biến dị nhi thục, biến đổi khác chất mà chín, dụ như trái xoài khi nhỏ thì xanh đến khi già chín biến đổi lại vàng. Vì thức dị thục này mà lãnh thọ thân quả báo nên gọi là dị thục quả. Tánh chất của dị thục quả là vô ký, không nhất định thiện hay ác, song về nghiệp nhân đời trước của nó lại có thiện và ác. Bởi lấy nghiệp nhân thiện ác đối với quả vô ký mà nói, nên có 3 nghĩa: khác thời gian chính, dị thời nhi thục, khác loại chính, dị loại nhi thục, và biến đổi chính, biến dị nhi thục. Ba La Mã, nhân tướng. Nhân gọi là nhất thế chủng thức. Tất cả các pháp hiện tượng hiện hành trong thế gian và xuất thế gian đều có chủng tử, công năng tiềm tàng của nó. Các chủng tử này đều chứa trong thức thứ 8, tàng thức. Các chủng tử là nhân, khởi hiện ra các pháp là quả. Vì theo nhân tướng, chủng tử, nên gọi thức này là nhất thế chủng. Nguyên văn chữ Hán: bất khả tri chấp thọ, xứ liễu thường giữ xúc, tác ý thọ tưởng tư, tương ưng duy xả thọ. Dịch nghĩa: không thể biết hành tướng năng duyên và công năng giữ gìn chủng tử, lãnh thọ thân thể và thế giới của thức này được. Thức này thường tương ưng với 5 món biến hành là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Song trong các thọ nó chỉ tương ưng với xả thọ. Lược giải: hành tướng thức năng biến thứ nhất rất là tế nhị, bởi người đời tâm thô không thể biết được nên nói bất khả tri. Những việc của thức này mà người đời không thể biết được có 2 phần. Một, thức này giữ gìn chủng tử, thế giới thân thể và làm cho thân thể sinh ra cảm giác lãnh thọ, nghĩa là thức thứ 8 này biến hiện ra thế giới và chúng sanh rồi giữ gìn không cho mất. Đây là điều khó biết thứ nhất. Hai, hành tướng năng duyên liễu của thức này rất là sâu xa và thế nhị. Đây là điều khó biết thứ hai. Không thể biết. Một, kiến phần năng duyên của thức này liễu. Hai, tướng phần bị duyên của thức này có: thứ nhất chủng tử, thứ hai thân thể chấp thọ, thứ ba thế giới xứ. tám thức, phân làm ba món năng biến, đều có quyền tự chủ tự tài, cũng như vị quốc dương, nên gọi là tâm dương. Song vị quốc dương phải có quần thần phụ tá thì mới có thể giữ nước trị dân. Tâm dương cũng phải có bộ hạ tùy tùng để giúp đỡ mới hay tạo ra các nghiệp. Những bộ hạ tùy tùng ấy lệ thuộc tâm dương, không được tự tài nên gọi tâm sở, hoặc gọi là tâm sở hữu, nghĩa là cái sở hữu của tâm dương. Lại nữa, tâm sở đã giúp tâm dương tạo nghiệp thì tâm dương với tâm sở phải ưng thuận với nhau nên gọi là tương ưng. Hỏi: có mấy tâm sở tương ưng với thức này? Đáp: chỉ có năm món biến hành thường tương ưng với thức này là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Xúc: tiếp xúc như con mắt xem hoa, khi mới vừa tiếp xúc với hoa, đó là tác dụng của xúc tâm sở. Thí như hai người đồng đi một con đường, một người đi từ phương đông đến phương tây, một người đi từ phương tây đến phương đông, hai người gặp nhau một chỗ, gọi đó là xúc. Một thí dụ nữa, như môn kỹ hà học, trên cái hình tròn gạch qua một đường, chỗ đụng nhau một điểm trên đường gạch, đó là xúc. Tác ý: móng khởi cái ý, như khi muốn xem qua, trước nhất móng khởi cái ý, đó là tác ý tâm sở, rồi nó dẫn dắt nhãn thức xem qua. Nếu không có tác dụng của tâm sở này thì dù có gặp qua cũng không thấy. Người đời có khi đi ngang qua vườn đầy hoa mà không thấy hoa, như thế là vì trong lúc đó tâm sở tác ý không có tương ưng với nhãn thức. Thọ: lãnh thọ, như khi thấy hoa có sự cảm thọ vui buồn vân vân. Tưởng: tưởng tượng, như sau khi thấy hoa rồi tưởng tượng hình tướng của hoa đỏ hay vàng, tốt hay xấu vân vân. Tư: lo nghĩ tạo tác, như nhân thấy hoa rồi lo nghĩ trồng hoa hay bẻ hoa vân vân. Lại nữa, thọ tâm sở có ba loại: một, lạc thọ, thọ vui. Khi gặp cảnh thuận, như được người khen ngợi thì cảm thọ vui mừng. Hai, khổ thọ, thọ khổ, khi gặp cảnh nghịch, như bị người quỷ bán mạ nhục thì cảm thọ buồn khổ. Ba, xả thọ, thọ cảnh không vui buồn, khi gặp cảnh bình thường không thuận nghịch, như trong lúc không được khen hay bị chê thì cảm thọ không vui buồn. Tóm lại, thức thứ tám này tương ưng với năm món tâm sở biến hành, và hành tướng của nó rất là tế nhị, không có hiện ra khổ và vui, nên chỉ tương ưng với xả thọ. Nguyên văn chữ Hán: thị vô phú vô ký, xúc đẳng diệt như thị. Dịch nghĩa: tánh của thức này là vô phú vô ký, nên những tâm sở tương ưng với nó như xúc, tác ý vân vân cũng vô phú vô ký. Lược giải: tánh của các pháp tóm lại có ba loại: một, tánh thiện; hai, tánh ác; ba, tánh vô ký, không thiện không ác. Tánh vô ký lại chia làm hai: một, vô phú vô ký; hai, hữu phú vô ký. Thí như mặt gương không phải thiện ác, dụ cho tánh vô ký. Khi bị bụi che lấp ánh sáng, dụ cho tánh hữu phú vô ký. Đến lúc lau chùi sạch bụi, dụ cho tánh vô phú vô ký. Tóm lại, thức thứ tám này không bị các phiền não ngăn che, nên thuộc về tánh vô phú vô ký. Và những tâm sở tương ưng với thức này như xúc, tác ý vân vân cũng thuộc về tánh vô phú vô ký. Nguyên văn chữ Hán: hằng chuyển như bộc lưu. Dịch nghĩa: hằng chuyển, biến như dòng nước chảy mạnh. Lược giải: ngoại đạo chấp các pháp thường còn không mất, như thế gọi là chấp thường, hoặc chấp chết rồi mất hẳn, như thế gọi là chấp đoạn. Nhà Duy Thức nói: từ vô thị đến nay, thức này hằng chuyển biến luôn, mỗi niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn, cũng như nước thác từ trên núi cao đổ xuống, một dãy trắng xóa, ở xa trông như tấm vải trắng. Vì nó hằng chảy luôn nên chẳng phải đoàn diệt, song nó liên kết tiếp tục diều bọt, biến chuyển sanh diệt luôn nên không phải thường nhất. Nguyên văn chữ Hán: A-la-hán dị xả. Dịch nghĩa: đến vị A-la-hán mới xả bỏ thức này, tàn thức. Lược giải. Hỏi: thức này đã sanh diệt tương tục là gốc của sanh tử luân hồi, vậy phải tu đến địa vị nào mới xả bỏ nó được? Đáp: người tu hành đoạn hết phiền não chướng, đến quả vị A-la-hán mới xả bỏ được thức A-lại-da. Song chỉ xả bỏ cái danh chứ không phải xả bỏ cái thể của thức này. Hỏi: tại sao không xả bỏ cái thể của thức này? Đáp: cái thể của thức này có hai phần, nhiễm và tịnh. Phần tịnh tức là trí. Trong bài tụng nói: xả bỏ thức này tức là chuyển thức thành trí, chứ không phải xả bỏ. Nếu xả bỏ cái thể của thức này thì thành ra đoạn diệt, thuộc về ngoại đạo. Trong đạo Phật không có chủ trương đoạn diệt bất hẳn.